Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành viên biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulon và Naphtali, để nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulon và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilee giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilee, vùng thập tỉnh thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Đó là lời Chúa. Giờ nếu mà hỏi chúng ta xin gì, xem xin cái gì? Con xin gì? Con muốn xin gì?
Con
muốn xin gì?
Xin cho gia đình được bình an, tất mà cả mọi người anh em thì được hòa thuận này kia. Vâng, hòa thuận. Dạ, vậy thôi cha.
Vậy thôi. Vâng. Còn con xin gì, Hiến?
Con xin cho con học giỏi với lại gia đình con được bình an.
Xin gia đình học giỏi bình an. Tép xin gì?
Con không biết.
Muốn xin cái gì? Xin Chúa cái gì?
Xin Chúa cho con gì?
Không phá pháp.
Không phá
pháp.
Không phá pháp hả? Còn phá lắm hả? Rồi con xin muốn xin gì?
Xin cho gia đình và mọi người được bình an.
Gia đình và mọi người được bình an. Còn anh muốn xin gì? Muốn xin gì? Hả?
Con xin cho gia đình và được bình an.
Xin được bình an. Con muốn xin gì không?
Không.
Thưa anh chị em, thường mình muốn xin thì mình mong được cái gì? Mong được, đúng không? Mình xin thì mình mong được. Cho nên người ta đi cầu, đi khấn, đi nguyện, hết chỗ này đến chỗ nọ. Nghe nói ở đâu có chỗ nào thiêng thì người ta đến. Hết Đức Mẹ Tà Pao thì lại lên Trương Biểu Diệp, rồi thì lại lên Đức Mẹ La Vang, rồi thì về Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi thì lên đền Thánh Martin, vân 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 vân. Mà có một điều không biết người ta có để ý hay không, đó là làm thế nào để lời mình xin, điều mình xin được như mình mong, mình ước, mình cầu. Nếu mà tôi chỉ cho anh chị em một cái bí quyết đó, chắc là nhiều người sẽ đi theo lắm. Bảo, trời ơi, cha này ông hay quá, ông chỉ cho tôi một cách bí quyết là xin gì được nấy. Chú nói cứ xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Thế cha, con xin hoài sao không có được? Đây tôi chỉ cho một cách, một bí quyết, một cái biểu bối là xin gì được nấy. Nghe không? Nghe không? Nghe không? Nghe không? Theo không? Theo. Đây. Đây không phải bí quyết, đây là bí quyết của tôi, nhưng mà bí quyết từ lời của Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan viết: Anh em thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Thiên Chúa ban cho. Rõ không ạ? Rõ. Bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Thiên Chúa ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đó, bí quyết đó. Nếu mình tuân giữ điều răn của Chúa và mình làm điều đẹp lòng Chúa thì xin gì Chúa cũng ban cho. Thánh Gioan nói rất rõ mà. Ta xin điều này, ta xin điều nọ mà ta lại không biết giới răn của Chúa là gì, mà ta cũng không làm điều đẹp lòng Chúa. Ví dụ bây giờ chị xin cái gì? Gia đình được bình an, phải không? Mà bây giờ chị đang giận chồng chị, rồi chưa? Thì xin cha cho con gia đình con được bình an. Bây giờ muốn cho gia đình con được bình an thì con phải làm theo điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa, điều đẹp lòng Chúa đó là gì? Phải tha thứ cho chồng mình. Phải tha thứ thôi. À, mình không tha thứ cho chồng mà mình lại cứ đòi xin bình an lấy đầu ra, phải không? Rồi mình anh muốn xin con được có sức khỏe, phải không? Muốn xin được sức khỏe, mà điều mà anh xin được sức khỏe là đúng, nhưng mà anh có làm theo điều răn của Chúa không? Anh có làm điều đẹp lòng Chúa không? Anh xin cho khỏi bệnh viêm gan mà mỗi ngày anh sơi 3 lít đế với lại 2 lít rượu thì làm sao mà hết bệnh gan được, phải không ạ? Thí dụ thế. Rồi anh xin cho được có công ăn việc làm, hay là xin cho được hàng ngày dùng đủ, mà lãnh lương bao nhiêu là anh chạy vô sòng bài hết bấy nhiêu thì đâu mà ra hàng ngày dùng đủ, phải không? Không phải dùng đủ được. Cho nên điều chúng ta xin, để bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Thiên Chúa ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Mà điều răn của Người là gì? Thánh Gioan nói tiếp, đây là điều răn của Người, đó là chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô Con của Người và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Đó là điều răn của Chúa, là tin vào Đức Giêsu Kitô và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban. Mà Đức Giêsu nói đây là điều răn mới của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, mới là ở chỗ đó. Ta nói Thưa Cha, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, vậy thì đạo Công giáo mình cũng dạy ăn ngay ở lành không? Đạo Công giáo mình không dạy ăn ngay ở lành, nhưng mà đạo Công giáo của mình là đạo từ trời xuống, là đạo mà Thiên Chúa đem xuống cho con người, và Thiên Chúa truyền dạy cho con người muốn được cứu độ, muốn được vào nước trời, muốn được hưởng hạnh phúc, muốn được Chúa nhận lời, thì hãy giữ điều mà Chúa truyền là yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Nó mới mẻ, nó nằm ở cái chỗ đó. Vì Chúa yêu thương chúng ta, đó là một cái tình yêu vô điều kiện. Chúa yêu thương ta một tình yêu không giới hạn. Chúa yêu thương ta một tình yêu chết vì người mình yêu. Đấy, điều răn mới của Chúa là như vậy. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Nếu ta làm được điều đó thì bất cứ điều gì ta xin, Chúa sẽ ban cho. Ta chỉ làm có một việc là xin thôi, còn làm theo điều răn của Chúa ta không làm. Ta không làm, ngại quá, khó quá, phải không? Và như vậy thì mình có mua bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến dâng cúng cũng chẳng ăn thua, đọc bao nhiêu kinh cũng không ăn thua gì. Vì hoa nến kinh ấy nó phải phát xuất từ tấm lòng của mình, đó là lòng yêu mến Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô. Mà tin vào Đức Giêsu Kitô là làm theo lời của Ngài. Tôi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của tôi, mà điều tuyên xưng ấy sẽ không nghĩa lý gì nếu mà tôi không làm theo lời của Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy là người ta rất là mong được ơn này, được ơn nọ, được ơn kia, nhưng mà cái điều kiện để mà được ơn thì người ta lại không muốn làm. Đó là Thánh Gioan Tông Đồ nói rất rõ là làm theo lệnh truyền của Chúa. Mà làm theo lệnh truyền của Chúa là tin vào Đức Giêsu Kitô và yêu thương nhau. Làm theo lệnh truyền của Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, yêu thương nhau là làm đẹp lòng Chúa. Khi ta làm đẹp lòng Chúa, Chúa không từ chối ta đâu. một đứa con mà nó làm đẹp lòng bố mẹ. Xin gì chị có cho không? Cho chứ, phải không? Ô, hôm nay con ngoan quá, nay Hiển ở nhà ngoan quá, chỉ có học bài. Rồi, Chủ nhật này mẹ cho đi Disney. Nay Tép ngoan quá, ở nhà chịu khó không phá phách, làm đẹp lòng bố Tép kia rồi. Rồi Chủ nhật này bố có cho nó đi sở thú không? À, thí dụ thế. Thế thì nếu mà đứa con mình nó làm đẹp lòng mình thì mình mới thấy rằng mình nó xin gì thì mình mới dễ dàng mình cho nó hơn. Còn nếu đứa con mà nay ở nhà hư quá, Tép này nhà hư quá, này Hiền này nhà hư quá, không ngoan rồi, thôi không có đi chơi nữa, Chủ nhật này là ở nhà, không có quà Giáng sinh nữa, không có lì xì năm mới nữa, vân vân và vân vân. Thế thì chúng ta thấy là khi mình đến với Chúa, mình cứ nhầm cái việc là mình xin khấn, xin cầu nguyện, xin được ơn này ơn kia, mà mình lại không có nhận ra rằng điều kiện để mà được ơn đó là mình có làm theo lệnh truyền của Chúa, mình có làm đẹp lòng Chúa, mình có yêu thương nhau không. Chơi sao con xin khấn hoài mà không có được, khấn gì, khấn cho con của con trở về hoài mà không có được. Chị xin khấn cho con chị trở về, hỏi chị một điều, chị đã trở về với Chúa chưa? Chị đã làm đẹp lòng Chúa chưa? Chơi cầu nguyện cho chồng con với chồng con không có được hạnh phúc, con không có được bình an. Chị cho tôi biết lý do gì mà chồng và gia đình của chị không được bình an, mà chị cảm thấy không hạnh phúc với chồng. Vì con thấy rằng chồng của con nó tính nó thế này, tính nó thế nọ, tính nó thế kia. Mà con thấy chồng của người ta, chồng của con bạn con nó sao nó dễ thương thế này, thế khác. Tôi nói chị có biết không, cái người bạn đó nó cũng nói với tôi là sao chồng của nó thế này, thế khác, mà chồng của chị nó lại ngoan thế này, thế khác. Người ta toàn là đứng núi này, mình trông núi nọ thôi. Chúng mình trông nọ, hoặc là mình gọi là được voi mình lại đòi tiền. Tôi đố chị tìm được một người chồng lý tưởng nào trong cuộc đời này. Và tôi cũng thách chị luôn là chị có thể tìm được một linh mục tu sĩ nào lý tưởng trong cuộc đời này hay không. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng chả có tốt lành, chẳng có lý tưởng gì cả. Chúng tôi cứ phải tập tành mãi, cứ phải sửa đổi mãi. Nói, ôi cha, giống như mấy giáo dân, ôi dồi cha sứ của sứ kia dễ thương vậy mà cha sứ của tôi chán quá. Lúc được rồi, than quá, chán quá, nhẫn mục mới đổi cha sứ này qua sứ kia qua sứ nọ. Ôi trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ta thấy không? Ta thấy rõ ràng là bây giờ tôi nói với chị là chị hãy xin Chúa cho chị hãy bằng lòng đón nhận cái gì Chúa đang trao cho chị trong cái phút hiện tại đây này. Và thưa cha, làm sao mà con có được bình an? Con cầu nguyện như thế nào? Thì chị ấy cầu nguyện bằng, thay vì chị than thở với Chúa, thay vì chị kêu ca Chúa, chị trách móc là sao chồng con nó thế này, nó thế nọ, thế kia. Để tôi nói chị nhìn lại cách khác đi. Và nhìn sao? Chị nói là, thay vì trước chị nói, chồng con nó đã ít nói, mà lại còn thế này, lại còn thế nọ, lại còn thế kia. Cuối cùng chị thấy chồng chị toàn là cái xấu, đúng không? Biệt chị thay đổi cách nhìn khác đi, để chị được bình an và thấy ơn của Chúa đến với chị. Tôi cầu nguyện cho chị, bảo đảm được, bảo sao? Bây giờ chị nhìn đi, tuy rằng chồng con ít nói, nhưng mà nó chịu khó lên một bậc. Nó đã chịu khó như vậy, nó còn hiền lành. Nó hiền lành như vậy, nó còn tốt bụng. Chị cứ khám phá những cái điểm tốt của chồng chị đi, rồi thì những cái xấu gì nó bớt đi. Do chị lựa chọn cái cách nhìn. Bỏ thật không cha? Bỏ thiệt đó. Bây giờ chị về chị làm thử cho tôi coi. Rồi mai hoặc là sang năm hoặc là tuần tới chị đến chị cho tôi thấy rằng chị đã thấy được bình an chưa? Chị thấy được hạnh phúc chưa? Và chị thấy chồng chị thay đổi chưa? Thực ra thì chồng chị cũng có thay đổi, nhưng mà do chính chị thay đổi thôi à. Cũng giống như bây giờ chị đến chị gặp tôi. Nếu chị đến chị gặp với cái niềm hao hức, tôi nghe ông cha Long thế này thế nọ, phải đến gặp ông ấy, thì dù là tối, dù là sương gió, dù là xa lắc xa lơ, chị cũng đến và chị gặp tôi, chị thấy vui vì chị đang háo hức gặp tôi. Nhưng mà nếu trong đầu óc của chị lại suy nghĩ rằng
Ôi dồi ôi, giờ này còn phải đi gặp ông cha Long làm cái gì? Xa quá, mệt quá, làm xong đói quá. Chị khật khà, khật khưỡng chị đến, chị nhìn mặt tôi là chị phát ghét rồi. Chị không ưa rồi, đúng không? Thì trong đầu chị đã có một cái niềm khao khát, thì lúc chị gặp tôi chị thấy dễ thương. Mà trong đầu chị đã không muốn gặp vì mệt, vì không hứng thú gì, chị gặp tôi chị thấy dễ ghét. Mà tôi thì vẫn là tôi, không có gì thay đổi. Trước khi chị đến, đang khi chị đến, sau khi chị đến, chị có thấy tôi thay đổi gì không? Không, tôi vẫn là tôi. Nhưng mà chị thấy, ôa sao ông dễ thương quá, vì chị háo hức chị muốn gặp. Ô sao mặt khó khăn thế, vì chị không muốn gặp. Đó là do cái nhìn của chị thôi, đúng không? Chứ tôi không có thay đổi. Vậy thì chị về chị làm như vậy đi, chị sẽ thấy chồng chị thay đổi. Chồng chị thay đổi là vì chính chị đã thay đổi cái nhìn đó, thay đổi cái suy nghĩ đó, thay đổi cái cách nhìn về người khác bằng con mắt đức tin nhiều hơn là bằng con mắt cảm xúc, cảm giác. Chị nói sao con không thấy có cảm xúc gì với anh ấy? 18 năm rồi mà chị đòi cái cảm xúc như lúc đầu, chị đòi là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, bây giờ mà còn quay cuồng gì nữa? Bây giờ mỗi ngày gặp em mà cũng thấy quay cuồng rồi ạ, vì ngán quá mà. Chị đừng có nói, làm sao mà còn cái cảm xúc đó được. Nhưng mà chị ấy thấy rằng là tạ ơn Chúa, vì dù sao tôi cũng còn có được người chồng, vì nhờ có người chồng đó mà tôi có hai đứa con. Có đúng thế không? Chị thương con chị không? Thương không? Không có chồng chị có con không? Vậy chị có thấy tạ ơn Chúa không? Thấy chưa? Mới tạ ơn Chúa như vậy à? À kìa. Mà chị cũng thấy là tạ ơn Chúa là bây giờ sớm tối còn có nhau. Có những người bây giờ, giờ thì đi sớm về khuya một mình. Rồi sao? Thấy không ạ? Cho nên là, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta có được cái nhìn như vậy, thì lúc đó mình cầu xin gì mình sẽ thấy được. Vì lúc đó là ta đang làm theo ý Chúa, ta đang làm đẹp lòng Chúa, ta đang thực hiện điều răn của Chúa là hãy yêu thương nhau. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Nào, ta biết rằng mình đang ở lại trong Thiên Chúa hay không là do ta tuân giữ các điều răn của Chúa. Mà tuân giữ điều răn của Chúa là ta yêu thương nhau. Vậy thì khi ta sống trong tình yêu thương, khi ta yêu thương nhau, khi ta đón nhận nhau, khi ta chấp nhận nhau, khi ta tha thứ cho nhau, khi ta sống trong tình yêu thương, thì ta đang có Chúa ở trong ta và ta đang được ở trong Chúa. Căn cứ vào điều này, ai tuân giữ điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được rằng Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho ta. Nhưng anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc xem thần khí nào mới phát xuất từ Thiên Chúa. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó đang ở trong thế gian rồi. Cho nên để ý có những thần khí giả, có những tiên tri giả, khi nó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, khi họ không đưa ta đến gặp Đức Giêsu Kitô, mà gặp được Đức Giêsu Kitô là sống theo lời của Đức Giêsu Kitô, mà sống theo lời Đức Giêsu Kitô là làm cho người ta yêu thương nhau. Nếu mà ai đến mà không làm cho người ta yêu thương nhau được, rao giảng bất cứ điều gì thì rao giảng, nhưng mà gây cho người ta cái sự chia rẽ, gây cho người ta cái sự bất hòa, gây cho người ta cái sự hoang mang, nghi ngại, đó là phản Kitô. Vì rao giảng về Đức Giêsu Kitô là rao giảng về thập giá, rao giảng về tình yêu thương, rao giảng về sự hiệp nhất. Miễn là làm sao người ta nhận ra rằng mình là anh em với nhau, người ta yêu thương nhau, là người ta đang ở trong Chúa và Chúa đang ở trong họ rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giỏ đó vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Khi ta thuộc về Thiên Chúa thì ta thắng được những ngôn sứ giả, thắng được những kẻ phản Kitô, vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Ta thắng không phải bởi sức của ta, mà bởi sức mạnh của Thiên Chúa ở trong ta. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Có những người đến nói những điều rất hay, rất ngon, rất ngọt. Những người ở thế gian nói những sự thế gian, chúng ta nghe và chúng ta thuộc về thế gian. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm. Và Đức Giêsu Kitô trong bài tin mừng ngày hôm nay, chính Ngài là đấng đã đến. Bắt đầu rao giảng và nói rằng, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Khi Đức Giêsu đến rao giảng, giống như là một ánh sáng huy hoàng bừng lên cho đoàn dân đang ngồi trong tối tăm, giống như là một ánh sáng bừng lên chiếu rọi cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần. Đức Giêsu thấy người ta đang sống ở trong bóng tối của tội lỗi, của sự dữ, của sự chết về phần tâm linh. Ngài đến xuất hiện như là ánh sáng bừng lên và rao giảng rằng hãy sám hối và tin vào tin mừng, tin vào lời của Chúa vì nước trời đã đến gần. Tôi sám hối có nghĩa là tôi nhận ra rằng tôi không ở trong Thiên Chúa, mà làm sao tôi biết rằng tôi đang ở ngoài Thiên Chúa là tôi không yêu thương anh em. Tôi không có tình yêu thương người khác là tôi đang ở trong bóng tối. Và khi tôi đón nhận anh em, tôi đón nhận lời của Chúa, tôi tha thứ, tôi chấp nhận anh em của tôi sống trong tình yêu thương là tôi đang ở trong ánh sáng. Và lúc đó, nước trời đã đến gần rồi. Và Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu đến chỉ có ba sứ mạng. Đó là giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Giảng dạy, dạy dỗ cho người ta và rao giảng đồng thời chữa lành. Ba cái công việc đó suốt cuộc đời của Ngài, suốt những thời gian sống trên dương thế, trong thời gian hoạt động công khai, Ngài đã làm. Đó là đi dạy dỗ, đi rao giảng và chữa lành. Dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, và danh tiếng người đồn ra khắp xứ thiên hạ, đem đến mọi kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám kinh phong bại liệt, và người đã chữa họ. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi. Vì Đức Giêsu thực sự là ánh sáng đến soi cho trần gian này. Đức Giêsu thực sự là đấng cứu độ khi mà Ngài không chỉ nói nhưng mà còn làm nữa. Khi mà Ngài không chỉ lý thuyết nhưng mà còn là những thực hành bằng việc dạy dỗ cho người ta, rồi loan báo tin mừng và nhất là chữa lành mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Danh tiếng Đức Giêsu đồn xa và người ta kéo đến, mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đều được Chúa chữa lành và dân chúng tuôn đến với Ngài, đến để gặp được Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là ánh sáng, là đấng giải thoát họ khỏi bệnh hoạn tật nguyền, ốm đau, quỷ dữ, sự dữ, vân vân và vân vân. Nào anh chị em, ngày hôm nay mỗi một người chúng ta có thấy được rằng mình đang hạnh phúc vì được sống ở trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô? Có cảm thấy mình đang vui mừng vì được Chúa đến viếng thăm và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, nhất là những căn bệnh về mặt tâm linh, về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ, khỏi những bóng tối của sự ghen ghét, của sự giận hờn, của sự ích kỷ, của lòng kiêu ngạo, của những thứ nó làm cho chúng ta xa lìa Chúa, xa lìa nhau. Xin Chúa giải thoát. Xin Chúa giúp chúng ta chiến thắng được sự dữ. Nó đang ẩn khuất ở trong thế gian này và nó ẩn trong mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người nhận ra rằng bất cứ điều gì ta xin sẽ được Chúa nhận lời nếu ta tin vào Đức Giêsu Kitô, nếu ta làm theo lời răn của Người, đó là yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen.